Vòng xoay cuối cùng. Bài của Lịch Phụng Vụ 2011, Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Muriel Lester là một phụ nữ phi thường. Từ khi còn là một thiếu nữ, bà đã rời bỏ cuộc sống phồn vinh của xã hội London, đi mướn một gian phòng khiêm tốn để phục vụ những người nghèo khổ. Đó là khởi đầu đơn sơ của trung tâm Kingsley Hall, một trong những trung tâm phục hồi nổi tiếng nhất trong những năm gần đây vì đã đem lại sức khỏe cũng như hy vọng cho rất nhiều người. Vì đặc biệt quan tâm đến tệ nạn rượu chè, bà Muriel Lester đã thành lập Kingsley Hall tại một khu vực có không dưới 30 quán rượu. Bà đã thành công trong việc đem lại sự phục hồi và hy vọng cho người khác. Nên từ khắp thế giới, người ta đã tìm đến nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của bà. Khi đã cao niên, bà Muriel Lester càng tỏ ra quan tâm đến hiện trạng của thế giới. Bức thư bà viết và gửi cho một người bạn bên Mỹ đã phản ánh điều đó. Sau đây là một đoạn trích từ bức thư ấy. Thế giới này có thể phục hồi bằng cách nào nhỉ? Phải chăng nó đang xoay vòng cuối cùng chung quanh mặt trời? Tôi biết Thiên Chúa còn có những thế giới khác, có lẽ cả những con người tuyệt vời khác biết chăm sóc thế giới của họ tốt hơn chúng ta, cho khỏi tính tự ái, khéo léo và kiêu căng quá đáng là những điều đã đưa đẩy chúng ta đến chỗ kêu ca và mặc cảm, khiến người khác phải giận dữ và rốt cuộc đi đến chỗ sát hại và hành hạ cả những trẻ em trong các cuộc chiến. Tôi xin dừng muốt tại đây để chuẩn bị đi nhà thờ. Tôi không dám làm cái gì vội vã nữa, nếu không, cơn đau lại đến. Chúng ta có thể học biết rất nhiều điều khi thân xác chúng ta ngày càng già hơn và lì lợm hơn. Thế nhưng niềm vui và sự an bình cũng tăng thêm thật tuyệt vời. Đoạn trích trên đây cho thấy sự quan tâm rất tinh tế của một phụ nữ đối với thế giới và cảm tưởng của bà về ngày tận thế, như Thánh Kinh đã nói rất nhiều. Nhưng chi tiết cảm động nhất về bức thư của bà Muriel Lester chính là hàng phụ chú do y tá của bà ghi thêm. Câu ấy như sau. Sau khi viết bức thư này chừng nửa tiếng, bà Muriel Lester đã qua đời. Bà đã viết về ngày cuối cùng của thế giới mà không biết rằng trong khi viết, bà đang đi vòng cuối cùng của mình chung quanh mặt trời. Các con hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào, giờ nào. Qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta như vậy. Mỗi người chúng ta thế nào cũng phải đi vòng cuối cùng của mình chung quanh mặt trời. Chúng ta sẽ ra đi và thế giới này cũng thế. Và chỉ những ai đã sống trọn vẹn giây phút hiện tại, những ai đã sống tốt cuộc sống hiện tại mới dám đối mặt với tương lai và kết cuộc hiển nhiên ấy. Chúng ta đừng làm bộ như điều ấy không xảy đến. Chúng ta phải đối mặt với điều ấy một cách thẳng thắn, thành thật, thực tế. Và như đã nói, chúng ta phải nhìn thấy hiện tại ấy có những chiều kích thật ý nghĩa. Chúa Giêsu nói rất nhiều về ngày tận cùng hiển nhiên của từng cá nhân và thế giới. Chúa muốn thính giả của người phải sẵn sàng đón chờ biến cố ấy. Ngôn từ Chúa Giêsu dùng để nói về ngày tận thế có lẽ khiến nhiều người trong chúng ta không hợp lắm. Chẳng hạn Chúa nói về những dấu chỉ của thời sau hết như giặc giã và tin đồn giặc giã, nước này nổi lên chống lại nước kia, đói kém và những trận động đất, mặt trời ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy con người rất uy nghi vinh hiển, ngự giá mây trời mà đến. Ngày nay, chúng ta không dùng những ngôn từ như thế và có lẽ vì vậy mà nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó hiểu. Các học giả Tân Ước đã khơi lên nhiều hứng thú mới mẻ về những lời về ngày tận thế. những nỗ lực của họ giúp đạt tới chỗ hiểu rõ những gì Chúa Giêsu đã nói, làm chúng tôi nhớ lại một đứa trẻ trong nhà thờ sau khi nghe giảng về thời kỳ mặt trời và mặt trăng sẽ ra tối tăm và các ngôi sao từ trời sẽ xa xuống đất. Đứa trẻ liền quay sang mẹ và nói nhỏ: "Má, hôm ấy nhớ cho con nghỉ học nhé." Nhiều nhà khoa học tin rằng trong tương lai, thế giới này sẽ ra lạnh lẽo và trên mặt đất sẽ không còn sự sống. Chúng ta nghe nói như vậy nhưng không cảm thấy lo lắng vì cả triệu năm nữa điều ấy mới xảy ra. Điều khiến chúng ta lo âu chính là thế giới này có thể bị tận diệt vì thảm họa nguyên tử. Trang web thông tin của các nhà khoa học nguyên tử thường xuyên cảnh cáo chúng ta về viễn tượng ấy qua hình ảnh một chiếc đồng hồ lớn xuất hiện trên trang chính. Kim của chiếc đồng hồ ấy cho biết chúng ta đang ở rất gần nửa đêm, tức thời điểm thảm họa nguyên tử sẽ xảy ra và nền văn minh sẽ chấm dứt. Đối với những người chưa quen với hình ảnh ấy, tôi xin giải thích rằng từ năm 1947, chiếc kim đồng hồ này chỉ xê dịch trong quãng từ 2 đến 12 phút trước nửa đêm. Nó xê dịch tới lui tùy theo phân tích của các nhà khoa học nguyên tử về tình hình thế giới. Chúng ta thấy lời Thánh Kinh nói về ngày tận thế còn xa lạ nữa không, trong khi các nhà khoa học trong thời đại của chúng ta cũng nói tương tự như vậy. Các nhà khoa học dùng ngôn từ thời nay, trong khi Chúa Giêsu dùng ngôn từ thời kỳ của người. Nhưng cả hai đều nói rằng cá nhân từng người nói riêng cũng như thế giới nói chung sẽ tới lúc xoay vòng cuối cùng chung quanh mặt trời. Vì đây là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, chúng ta hãy nhớ rằng giáo huấn của Chúa Giêsu về vấn đề này luôn được đặt trong bối cảnh giáo huấn về Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói rất thực tế về ngày tận thế, về cái chết của từng người cũng như về cuộc tử nạn của người, nhưng tất cả luôn được đặt trong bối cảnh quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn mãi là chủ thể, người ban sự sống, người lại cất đi, người là Thiên Chúa của lịch sử, của tự nhiên, của vũ trụ. Người luôn hành động như một Thiên Chúa đầy quyền năng và nhân ái để hoàn tất mục đích của người mà nhân loại không thể cản trở. Cho dù những phút cuối cùng có qua đi và chúng ta có tới nửa đêm đi nữa, thì Thiên Chúa cũng vẫn là Thiên Chúa và người sẽ biến thảm họa ấy của nhân loại trở nên việc hoàn tất mục đích của người. Chúa Giêsu và các thánh ký Tân Ước đã hoàn toàn thực tế khi nói tới ngày chết của các ngài cũng như ngày tận thế, bởi vì các ngài đã cảm nhận được quyền năng phục sinh của Thiên Chúa và các ngài luôn sống trong hy vọng. Tận thâm sâu con người của mình, chúng ta cũng có thể đón nhận tặng ân ấy từ Thiên Chúa. Chúng ta có thể hiểu rằng tương lai vẫn rộng mở. Chính Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta tiến lên. Hiện tại vẫn tiến về tương lai. Thiên Chúa đang trao đổ sự sống cho chúng ta và chính người sẽ có tiếng nói quyết định. Lúc đầu chúng ta đã đề cập đến bức thư của bà Muriel Lester. Bà rất quan tâm đến ngày tận thế và về ngày chết của mình. Tuy nhiên, những quan tâm ấy luôn được đặt trong niềm hy vọng sáng ngời. 3 năm trước khi qua đời, bà Muriel Lester đã qua một cơn trụy tim trầm trọng. Bác sĩ hầu như không còn hy vọng khi chích cho bà một mũi thuốc trợ tim. Vậy mà sức sống đã bừng lên, bà hé mắt, nhìn lạ lẫm chung quanh rồi nháy nháy cho bác sĩ làm dấu cho biết bà vẫn ổn. Trong một bức thư khác, bà đã viết: "Những đường lối của Thiên Chúa thật quá lạ lùng. Người biến cơn cám dỗ tuyệt vọng nên một ý thức hòa hợp và niềm vui. Người biến bóng đen của tên quỷ ấy, tính tuổi phận ấy nên những kinh nghiệm mới mẻ và hân hoan. Người biến những kinh nghiệm tả tơi vì các ân hận vớ vẩn kia nên một thái độ hoàn toàn biết ơn và chấp nhận sự sống." Sau đó bà đã reo lên: "Thiên Chúa đã cứu hành tinh xinh đẹp và quý giá này khỏi bị hủy diệt. Thiên Chúa vẫn đang sống." Bà Muriel Lester là một tấm gương hoan lạc đối với giáo huấn của Chúa về ngày chết. Là môn đệ của Chúa, chúng ta hãy luôn hy vọng, ngay cả khi chúng ta đang xoay vòng cuối cùng chung quanh mặt trời.